This is KBDT, Highland Park, Texas.
Và phần dưới làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:10 AM. Hoàng Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý thính giả chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ý nghĩa ngày hôm nay. Hoàng Tĩnh có một số những câu chuyện ý nghĩa để gửi đến cho quý vị. Câu chuyện đầu tiên có cái tên đó là Sự Tha Thứ. Mời quý vị. Câu chuyện Sự Tha Thứ được viết theo một cái câu chuyện có thật như thế này, thưa quý vị. Tại một quán ăn ở San Jose, California, có một cô hầu bàn phụ trách mang thức ăn lên cho chúng tôi, tức là tác giả của cái bài viết này. Nhìn cô ấy thiệt là trẻ trung, tựa như là một cái chiếc lá non. Khi cô ấy bưng cá hấp lên, thì cái đĩa cá nó bị nghiêng đi. Đó, thì cái nước sốt cá tanh nồng nó rơi xuống chiếc cặp của cái người viết này đang đặt ở trên ghế. Và theo bản năng thì tôi muốn nhảy dựng lên, nổ khí xung thiên thưa quý vị. Thế nhưng khi mà tôi chưa kịp tôi làm gì thì cái đứa con gái yêu của tôi bỗng đứng dậy, nhanh chóng đi đến bên cạnh cô hầu bàn, nở một nụ cười dịu dàng tươi tắn, vỗ vào vai cô bé và nói: "Chuyện nhỏ thôi, không có sao đâu." Cô hầu bàn vô cùng ngạc nhiên, luống cuống kiểm tra cái chiếc cặp của tôi và nói với giọng lúng túng: "Để tôi đi lấy khăn tôi lau nha." Không thể ngờ rằng con gái tôi lúc đó thì lại nói tiếp: "Không có sao đâu, mang về nhà rửa là nó sạch thôi. Chị đi làm việc của chị đi ha. Thiệt mà, không sao đâu, đi đi." Khẩu khí của con gái tôi thật là nhẹ nhàng, cho dù là cái người làm sai đó là cái cô hầu bàn. Tôi, tức là cái tác giả của cái câu chuyện này, mới chừng mắt mới nhìn người con gái, cảm thấy bản thân mình như là một cái quả khí cầu bơm đầy khí ở trong đó rồi mà nó muốn phát nổ ra nhưng mà nó không nổ được, thiệt là khốn khổ. Thì con gái bình tĩnh nói với tôi dưới cái ánh đèn lung linh của cái quán ăn. Tôi nhìn thấy rất là rõ con mắt của nó mở rất là to, long lanh như là được mạ một cái lớp nước mắt rồi đó. Và tối hôm đó, sau khi quay về trở về khách sạn, lúc hai mẹ con nằm lên giường thì nó mới dốc bầu tâm sự. Con gái tôi phải đi học ở London 3 năm và để huấn luyện cái tính tự lập cho nó. Và chồng của tác giả mới quyết định là không cho nó về nhà vào cái kỳ nghỉ, và anh ấy muốn nó tự lập cho cái kế hoạch để mà đi du lịch, đồng thời cũng muốn nó thử cái kinh nghiệm tự đi làm ở Anh Quốc như thế nào. Và con tôi hoạt bát nè, con tôi rất là nhanh nhẹn, khi ở nhà thì 10 đầu ngón tay không phải chạm vào nước nữa, những cái công việc từ nhỏ tới lớn cũng không đến lượt nó làm nữa. Vậy mà khi rơi vào một cái cuộc sống lạ lẫm bên Anh Quốc thì nó là phải đi làm bồi bàn để nó thể hiện, nó chiêm nghiệm, nó thể nghiệm lấy cái cuộc sống của nó. Và ngày đi làm đầu tiên nó đã gặp rắc rối. Cô gái tôi kể rằng là nó đã bị điều đến để mà rửa những cái ly thủy tinh, những cái ly rượu ở trong nhà bếp thì ở đó có những cái ly thủy tinh cao cái chân mà nó rất là trong suốt, nó rất là đẹp, nó mỏng như là cái cánh ve vậy đó. Nó chỉ cần một cái lực nhỏ thôi là nó có thể nó khiến cho cái ly nó bị vỡ, biến thành một cái đống vụn thủy tinh rồi. Con gái tôi thận trọng dè dặt như là bước đi ở trên băng. Không dễ dàng gì mà nó rửa sạch hết một cái đống ly lớn, một đống lớn những cái ly rượu không như vậy. Vừa mới thả lỏng, không có chú ý chút xíu thôi, nó đã nghiêng người một chút thôi, va vào một cái ly, và cái ly mới liền rơi xuống đất, xoáng xoáng, liên tục những cái âm thanh vang lên. Cái ly hoàn toàn đã biến thành một cái đống đống thủy tinh vụn lấp lánh trên mặt đất rồi. Mẹ ơi, vào cái thời khắc đó thì con có một cái cảm giác là con bị rơi xuống địa ngục. Và giọng này, giọng nói của con gái tôi vẫn còn đọng lại một cái sự hồi hộp, một sự lo lắng. Thế nhưng mẹ có biết là cái người quản lý cái ca trực đó đã phản ứng như thế nào hay không? Cô ấy đã không hề vội vàng mà bình tĩnh đi tới kéo con lên và nói: em gái à, em không sao chứ? Sau đó thì cô ấy quay đầu lại nói với những người khác: các bạn à, các bạn mau đến đây giúp cô gái này dọn dẹp sạch cái đống thủy tinh nghe. Đối với con, ngay cả đến nửa câu trách móc cũng không có nữa mẹ. Lại một lần nữa, khi con rót rượu không cẩn thận làm đổ rượu vang nho lên cái chiếc váy trắng của khách, khiến cho chiếc váy trở nên loang lổ. Những tưởng là cái vị khách đó sẽ nổi trận lôi đình, nhưng mà không ngờ cô ấy là an ủi con rằng thì là không có sao đâu, rượu ấy mà không có khó giặt đâu. Vừa nói mà vừa đứng lên nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai của con rồi từ từ đi vào phòng vệ sinh, không nói toang lên và cũng không làm ầm ĩ lên, khiến con phải tròn mắt như là một cái con chim yến nhỏ bởi vì quá đỗi là ngạc nhiên đi. Giọng nói của con gái tôi mang đầy cái tình cảm mẹ à, bởi vì người khác có thể tha thứ lỗi lầm cho con trước đây, cho nên mẹ hãy coi những cái người mà phạm sai lầm kia như là con gái của mẹ đi ha, mà tha thứ cho họ nghe mẹ ha. Lúc này thì không khí cũng đã trở nên tĩnh lặng như màn đêm. Trong mắt của tôi ướt đẫm lệ. Dạ, đúng vậy, tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho chính mình. Bạn tha thứ cho mọi người bởi vì chính cái lợi ích thân thiết của bạn, nó sẽ làm cho bạn hạnh phúc hơn rất nhiều. Nhưng kính thưa quý vị, đó là câu chuyện được mang tên là Sự Tha Thứ Hòa Thính vừa gửi đến cho quý vị trong cái chương trình đọc những cái câu chuyện ý nghĩa của ngày hôm nay. Thưa quý vị, một câu chuyện tiếp theo đi Hầu gửi đến cho quý vị mang tên đó là Tri Kỷ, Người Mang Cùng Tiếng Nói Của Tâm Hồn. Mời quý vị nhé. Ngày xưa có một ông phú ông. Ông này thì rất là thích trà lắm. Phàm là người đến nhà dùng trà, dù là người nghèo hay người giàu, thì ông đều sẽ sai những cái người gia nhân chiêu đãi. Một hôm có một tên ăn mày rách rưới đứng trước cửa, không xin cơm, chỉ xin chén trà thôi, bát trà thôi. Gia nhân cho hắn vào nhà và nấu trà cho hắn, tức là đun trà cho hắn đó. Thì cái người ăn mày này nhìn rồi nói: ồ, trà không có ngon. Gia nhân nhìn hắn lấy làm lạ, rồi cũng đổi một cái bát trà khác ngon hơn. Tên ăn mày này nó ngửi rồi nói: à, trà này ngon, nhưng mà nước nó vẫn chưa có được, phải dùng nước suối trong anh nhan. Gia nhân lại ngạc nhiên nhìn hắn, liền mới vội đi lấy nước suối cất trữ từ sáng sớm ra để mà pha trà. Sau đó thì tên ăn mày này nhấp thử một cái ngụm và nói: ừ, nước rất tốt đó. À, nhưng mà củi để mà sao trà không có được. Củi này phải dùng cái củi sao danh sơn. Đó. Bởi vì cái củi ở phía đón nắng của núi chất củi xốp. Ha. Còn mà sao danh sơn kia chất củi nó chắc cứng à. Gia nhân thấy người này không hề tầm thường, rất là tinh thông trà đạo, mới liền dùng cái loại củi tốt để mà pha, để mà nấu cái nước pha lại trà, rồi lại mời lão gia ra tiếp. Sau khi trà được mang lên, phú ông và tên ăn mày đối ẩm một bát một chén. À, tên ăn mày nói: bát trà lần này nước nè, củi nè, lửa nè đều tốt hết trơn á. À, chỉ có là cái ấm pha trà nó không có ổn thôi. Phú ông nghe như vậy thì mới nói: ồ, đây là cái chiếc ấm tốt nhất của ta đó hả? Tên ăn mày mới lắc đầu, cẩn thận lấy từ trong tay áo ra một cái ấm trà bằng đất tử sa đen, đen bóng, ha, đen bóng cao trà mà. Đó, đưa gia nhân pha lại trà. Phú ông vừa nhấp thử, kinh ngạc trước cái mùi vị ngào ngạt, mê hoặc của trà. Lập tức mới chắp tay thi lễ: kinh nể, ta xin mua lại cái chiếc ấm này nè. lão cho gia đi bao nhiêu cũng được hả? Gan mài nhất định không bán. Và gã dứt khoát trả lời: ổng có được đâu, chiếc ấm này á là cái cuộc sống của ta, ta không có thể bán được đâu. Nói như vậy xong nó mới rồi sau đó mới vội vàng rót trà ra, cất lại chiếc ấm và như thế nào thưa quý vị, vội vã bước đi. Phú ông ngăn lại và nói: ồ, ta đổi một nửa gia sản để lấy chiếc ấm của người ngăn. Tên ăn mày vẫn bước tiếp. Phú ông lại nôn nóng: ồ, ta xin đổi toàn bộ tài sản để lấy chiếc ấm của người ngăn. Tên ăn mày nghe như vậy mỉm mỉm cười nói: nếu không phải tôi tiếc cái chiếc ấm này á, thì cũng không có lâm vào cái bước đường như hôm nay. Nói xong như vậy thì nó quay mặt bỏ đi. Phú ông sốt ruột lại nói: ồ, như vậy đi, ấm là của ngươi, ngươi hãy lại nhà ta nhận, ta ăn gì ngươi ăn đó. Nhưng có một cái điều kiện, chính là ngày nào cũng phải cho ta nhìn thấy chiếc ấm thế nào ngang. Giật mình trước lời đề nghị, lão nhíu mày. Cũng vì miếng ăn qua ngày mà túng quẫn, chuyện tốt như vậy tại sao lại không hả? Và thưa quý vị, vậy là hắn ở lại. Ngày qua ngày tên ăn mày ăn cùng và ở cùng với phú ông. Ngày ngày cùng nâng niu cái chiếc ấm trà, chia sẻ với nhau những cái tâm tư. Rồi sau đó thì làm như thế gì thưa quý vị, thưởng trà ấm rượu vô cùng ăn ý. Cứ như vậy hơn 10 năm qua đi, hai người đã trở thành hai lão già tri kỷ, thấu hiểu nhau nhiều lắm. Thời gian trôi qua mau, phú ông và tên ăn mày cũng ngày càng già đi nữa. Một hôm phú ông nói: ông già hơn đôi, ông không có cháu, không có cháu nô dõi, không có ai thừa kế chiếc ấm trà. Ồ, chi bằng một mai khi ông khuất núi, để tôi giúp ông bảo quản, ông thấy sao? Lão ăn mày rưng rưng và sau đó đồng ý. Không lâu sau thì lão ăn mày thanh thản ra đi. Phú ông thỏa ao ước có được một chiếc ấm tự xa. Lúc đầu như thế nào thưa quý vị, lúc đầu thì ông chìm trong một cái cảm giác rất là vui sướng lắm. Thế rồi cho đến một ngày, lúc mà phú ông đang ngắm nghía trên dưới trước sau của chiếc ấm, đột nhiên cảm thấy bản thân như thiếu thiếu cái gì đó, cảm thấy là lẻ loi cái gì đó. Lúc này trước mắt ông hiện lên hình ảnh ngày trước đã cùng lão ăn mày vui vẻ để mà thưởng trà. Chợt hiểu xong, lão lạnh lùng ném mạnh chiếc ấm xuống đất. Chợt thưa quý thính giả, theo dòng thời gian có rất là nhiều thứ đổi thay. Tình nghĩa giữa lão và tên ăn mày đã vượt qua cái giá trị ban đầu của cái ấm trà. Thứ dù cho nó có tốt đến đâu đi nữa đi, mà nếu mà không có ai cùng thưởng thức thì cũng mất đi cái ý nghĩa của nó, phải không? Cái thứ đáng giá đến đâu cũng sẽ không đáng giá bằng cái tri kỷ. Trong cuộc sống có được một người bạn tri kỷ là quá đủ. Đây là điều mà bao người từng trải đã đúc kết được. Tình tri kỷ như một thứ ấm áp không lợi, một sự đồng hành vô hình. Tri kỷ thật sự đó là hiểu, đó là thân thiết, đó là đồng điệu. Giống như một chén trà xanh, chan chát đó, nhưng mà nó lại thấm vào tận trong tim. Có những khi chỉ cần một cái ôm, một cái ánh mắt là hiểu tất cả mà không cần dùng đến lời nói. Có những khi chỉ cần một cái đoạn tin nhắn là có thể cảm động mãi sau này. Hả? Tri kỷ không cần che đậy, cũng không cần giải thích. Tự nó cũng đã hiểu, tự nó cũng đã cảm nhận. Không cần phải dốc hết sức, cũng không cần phải chuẩn bị. Tự nó sẽ đem đến niềm vui, tự nó sẽ như ý thơ, không tác động vào thế giới của mỗi người, chỉ đồng hành trong tâm hồn, không trở ngại trong cái cuộc sống của mỗi người, chỉ mang cùng cái tiếng nói của tâm hồn mà thôi, phải không thưa quý vị? Cuộc đời mỗi người may mắn lắm mới có được một người tri kỷ. Tri kỷ trong đời rất hiếm. Mà nhân danh tri kỷ thì như thế nào thưa quý vị? Ôi, rất nhiều. đó là hai chữ tri kỷ và cái câu chuyện để gửi đến cho quý vị trong cái chương trình đọc truyện ý nghĩa ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc cho bạn hữu gần xa mừng xuân sum họp nhà nhà vui tươi. Năm nay rộn rã tiếng cười mới là hạnh phúc người người chờ mong. Chúc mừng năm mới đến quý vị.